Thứ tư tuần thứ 9 thường niên. Chủ đề: Tin mừng cắt nghĩa rõ ràng phúc trường sinh bất tử. Sự sống đời đời hay phúc trường sinh bất tử là yếu tố quyết định làm con người biết sống thế nào trong cuộc sống đời này. Nếu một người không tin có sự sống đời đời, người đó sẽ làm mọi cách để hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi đời này, vì họ tin đó là quãng thời gian duy nhất họ có để hưởng thụ. Họ sợ đau khổ, sợ mất những gì họ có, và nhất là sợ chết, vì chết là mất tất cả. Ngược lại, nếu một người tin có cuộc sống trường sinh bất tử, người đó sẽ làm mọi cách cho được hưởng cuộc sống hạnh phúc đời sau, cho dẫu phải hy sinh chịu đau khổ ở đời này. Họ sẽ không quan tâm lắm đến việc hưởng thụ cuộc sống đời này, vì họ biết họ còn có cả một cuộc sống đời đời để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật câu hỏi có cuộc sống trường sinh bất tử hay không, và làm thế nào để đạt được cuộc sống ấy. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthy, người môn đệ yêu quý của mình: hãy nhớ lại kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người và sự cần thiết của việc rao giảng tin mừng để mọi người biết Thiên Chúa, muốn họ được hưởng sự sống đời đời qua việc người con xuống trần để chuộc tội cho họ. Trong phúc âm, một số những người Sadducee, những người không tin có sự sống lại, dựa vào luật Môi-se bày ra một câu hỏi để chứng minh với Chúa Giê-xu không có sự sống lại. Chúa Giê-xu mắng họ đã sai lầm vì không hiểu Kinh Thánh. Thiên Chúa không phải là của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Bài đọc 1. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thứ nhất, sự hiểu biết về cuộc sống đời đời qua các thời đại. Sự hiểu biết về sự sống lại và cuộc sống đời sau tuy đã được nói tới trong Cựu Ước, nhưng chưa rõ nét lắm. Đa số dân chúng vẫn tin cuộc sống hạnh phúc chỉ có ở đời này. Ai làm lành sẽ được Thiên Chúa cho sống lâu, có nhiều con cháu và cho dư đầy của cải vật chất. Đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, tiên tri Daniel là một trong số những người đầu tiên nói về sự sống lại, sự phán xét và sự sống đời sau. Khi tiên tri nói, trong số những kẻ ăn nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ trói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Tiên tri Daniel chương 12 câu 2 đến câu 3. Bà mẹ và bảy anh em nhà Maccabe sẵn sàng chết để tuân giữ luật của cha ông, vì họ tin Thiên Chúa sẽ trả lại thân xác và linh hồn cho họ. Bà mẹ khuyên người con út bằng những lời tin tưởng sau đây. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc lên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Xin coi sách Maccabe quyển thứ 2 chương 7 câu 22 đến câu 23. Đến thời Chúa Giê-xu, Ngài mặc khải cho con người rõ ràng sự sống đời đời nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và Ngài chính là đấng ban phúc trường sinh bất tử cho con người qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Đây chính là cốt lõi của tin mừng mà Phaolô rao giảng và Ngài nhắc nhở cho môn đệ yêu quý là Timôthy hôm nay phải đem tin mừng này cho mọi người để họ cũng nhận được phúc trường sinh bất tử đó. Thứ hai, làm sao con người đạt được phúc trường sinh bất tử? Đại đa số những người Do Thái thời Chúa Giêsu tin họ có thể đạt được cuộc sống đời sau bằng việc giữ cẩn thận các lề luật của Môi-se. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài mặc khải cho họ biết lề luật không có sức làm cho con người được cuộc sống trường sinh bất tử, nhưng họ phải tin và làm theo những gì Ngài truyền dạy. Thánh Phaolô là một ví dụ cho sự thay đổi này, vì Ngài tin vào sức mạnh của lề luật cho tới khi Ngài bị ngã ngựa trên đường đi Damascus. Ngài dạy rõ ràng trong thư Roma và thư Galat, con người được công chính hóa là do bởi niềm tin vào Đức Kitô chứ không do bởi việc giữ luật, vì không ai có thể giữ trọn vẹn luật. Ngài lặp lại điều đó với Timôthê hôm nay. Người Chúa Giêsu đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Giêsu Kitô, nhưng giờ đây mới được biểu lộ vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện. Chính Người đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Phúc âm Chúa Giêsu mặc khải về sự sống đời đời. Thứ nhất, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng. Trình thuật hôm nay nói về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người thuộc phái Sadducee. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ là những người thuộc phái lãnh đạo và là thành phần giàu có. Nhiều người trong số họ là tư tế hay thượng tế. Khi đã có quyền hành, danh vọng giàu có ở đời này, con người không cần đến sự sống đời sau nữa. Họ dựa vào luật, sách Đệ Nhị Luật chương 25 câu 5 để chứng minh với Chúa Giêsu là không có sự sống lại. Vì người vợ đó không thể thuộc về cả bảy người nếu có sự sống lại. Chúa Giêsu trả lời họ thẳng thắn: chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Xin coi Luca chương 20 câu 35 đến 36. Thứ hai, Thiên Chúa không phải của kẻ chết nhưng là của kẻ sống. Chúa Giêsu nói họ không hiểu Kinh Thánh đúng đắn, vì Kinh Thánh đã nói về sự sống lại rồi. Khi Thiên Chúa hứa với Abraham sẽ ban cho ông một dòng dõi và đất làm gia sản, Ngài hứa cho Abraham chứ không phải chỉ cho dòng dõi của ông thôi. Abraham phải sống để nhìn thấy dòng dõi và hưởng đất làm gia sản. Nếu không, ông làm sao biết lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện? Lý luận tương tự như thế cho những lời Thiên Chúa đã hứa với Isaac, Jacob và vua David. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu dẫn chứng lời Thiên Chúa nói với Môi-se trong đoạn nói về bụi gai: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Động từ là được dùng ở thời hiện tại để chỉ người luôn luôn là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và của Jacob. Điều này có nghĩa các tổ phụ đó phải đang sống. Chúa Giêsu kết luận: người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống, và các ông đã lầm to. Áp dụng trong cuộc sống: hiểu biết mặc khải của Thiên Chúa về phúc trường sinh bất tử là kiến thức không thể thiếu cho chúng ta và cho tất cả mọi người, vì biết làm sao sẽ sống như vậy. Phúc trường sinh bất tử là do bởi tình thương Thiên Chúa. Chúng ta không thể dựa vào bất cứ lý do gì ngoài việc tin tưởng Đức Kitô và giữ những gì Ngài truyền dạy. Chúng ta cũng đừng mô tả thiên đàng theo trí tưởng tượng và sở thích của con người như phái Sadducee, nhưng phải học hỏi Kinh Thánh để biết một cách đúng đắn về cuộc sống đời sau. Amen.